Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự toàn tập. Hôm nay chúng ta học sang bài khai thị số 14. Phần bài khai thị số 14 này, chúng ta thấy dạy rằng niệm Phật đã từ tâm mà có, kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài. Chỉ trong khoảng sát na, trái với tâm niệm Phật liền kết thành ác nghiệp sinh tử. Đó, chúng ta thấy ở đây nói rằng niệm Phật đã từ tâm mà có. Như chúng ta thường nghe ở trong Phật Pháp có câu tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tức là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này thành Phật. Hay nhà thiền có câu là trực chỉ nhân tâm, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đại ý nói là gì? Trong tâm của tất cả chúng sinh vốn có đầy đủ tự tính thanh tịnh của Phật, giống như mười phương chư Phật không hai không khác. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ngài Trung Phong Quốc Sư ở trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập cũng nghe dạy rằng tâm này vốn là Phật. Vậy nên chúng ta thấy rằng ở trong bài khai thị số 14 này cũng nhắc nhở và chỉ bảo cho tất cả chúng sinh rằng niệm Phật đã từ tâm mà có. Tức là chúng ta gì? Chúng ta niệm Phật ở đây không phải là từ bên ngoài đem vào, mà nó có sẵn ở bên trong. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà. Nay chúng ta niệm Phật, tức là quay trở lại niệm cái tự tính bản lai sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Niệm cái tự tính giác ngộ sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Niệm cái tự tính là từ bi hỷ xả sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Cho nên ở đây mới nói rằng niệm Phật đã từ tâm mà có, kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài. Vậy niệm Phật đã từ tâm mà có thì cái việc kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài mới có ư? Đương nhiên không phải như vậy. Kết nghiệp cũng là từ tâm mà có. Cho nên mới trong kinh Phật mới nói là gì? Giác thì gọi là Phật, mê thì gọi là gì? Là ma. Phiền não, đau khổ thì gọi là chúng sinh, gọi là tam ác đạo. An vui, hạnh phúc thì gọi là trời, là người, là thánh nhân, là A-la-hán, là duyên giác, là Bồ-Tát và là Phật. Cho nên chúng ta thấy mê thì gọi là chúng sinh, giác thì gọi là Bồ-Tát, là Phật, là bậc thánh hiền tôn quý, vân vân. Qua bài khai thị số 14 này, chúng ta thấy đi sâu hơn, đó chính là hướng về chân tâm của mình. Chúng ta muốn thấu đạt được chân tâm, tất nhiên chúng ta phải bỏ được vọng tâm. Cho nên ở đây trước tiên nói là niệm Phật đã từ tâm mà có thì kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài, tất cả đều ở bên trong, sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Niệm thiện là Phật, niệm ác là ma, vọng tâm là chúng sinh, định tâm là Bồ Tát, vân vân. Nó không phải đợi ở thời gian mấy phút, mấy giây, mấy tiếng, mấy ngày, mấy năm, mấy tháng nó mới xuất hiện. Mà ở đây bài khai thị số 14 nói dạy chỉ trong khoảng sát na. Sát na là gì? Rất ngắn các quý vị. Trong một sát na ở trong giáo lý của Đức Phật nói là rất ngắn. Một cái búng tay tách này một cái, chúng ta thấy có nhanh không? Rất nhanh đúng không? Đấy, búng tay này, tách. Đấy, búng tay là tách một cái này. Ở trong kinh Phật gọi là gì? Đàn chỉ, khoảnh khắc, khát, sát na gian. Đàn chỉ khoảnh khắc, sát na gian. Tức là chỉ trong một cái khoảng gì? Một khoảng khảy móng tay thật ngắn như thế này. Nếu tính bằng sát na, thì có tới gì? Tới 800 lần sinh diệt rồi. Một sát na có đến 800 lần sinh diệt. Có sách thì nói là 900 lần sinh diệt. Mà một cái khẩy bóng tay như thế này là 80 gì? 80 sát na. Có sách nói là 90 sát na. Thì cái này do cái bản phiên âm bản dịch. Và cũng có thể là cái số lượng tính đếm của các vùng miền, các xứ khác nhau. Ví dụ như ngày xưa, 8 lạng chính là gì? 1/2 cân kilo bây giờ. Và 1/2 cân kilo bây giờ chính là gì? Bằng 8 lạng của ngày xưa. Cho nên bây giờ chúng ta thường hay nghe thấy cái từ đàng 8 lạng, đàng 1/2 cân. Đâu có khác nhau cái gì đâu. Nếu mà chúng ta chưa hiểu cái câu này, chúng ta sẽ rất là thắc mắc. 8 lạng là 8 lạng, 1/2 cân là 1/2 cân. 1/2 cân là chỉ có 5 lạng thôi, còn 8 lạng là gần 1 cân à. Đó. 1 cân là 10 lạng. 8 lạng vậy thiếu có 2 lạng nữa là đủ 1 cân. Còn á, 1/2 cân là mới có 5 lạng, còn phải thiếu 5 lạng nữa mới là 1 cân. Nhưng chúng ta không hiểu. Ngày xưa chính tôi mới vào đạo, nghe các cụ các tổ nói đàng 8 lạng là 1/2 cân, mình cũng thắc mắc, cũng nghi. Và chính tôi là người đứng lên phỏng vấn đứng lên phỏng vấn cụ tổ ở chùa Hương cái câu này. Và cụ giải thích rất là hay. Tóm lại là thời gian cụ giải thích thì nó dài, nhưng mà tôi tóm tắt lại. Cụ giải thích là ngày xưa đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa 8 lạng chính là bằng 1/2 cân bây giờ. Đó, bằng 1/2 cân kg bây giờ. Cho nên mới có cái từ đàng 8 lạng, đàng 1/2 cân. Tức là họ đưa ra cái tỉ dụ so sánh. Nói là 8 lạng đấy, bên này có 1/2 cân thôi, nhưng mà hai cái bằng nhau không khác. Cái này thầy nghĩ là cũng không phải là nhiều người biết đâu, đặc biệt là giới trẻ bây giờ. Thầy nói như vậy để chúng ta cũng biết thêm vì sao các cụ lại so sánh đằng 8 lạng, đằng 1/2 cân, không bên nào hơn bên nào. Không có chúng ta lại nghi ngờ, giống như chúng tôi ngày xưa cũng chính chúng tôi nghi ngờ câu này. Đó. Cho nên chúng ta thấy giữa thiện và ác, giữa mê và ngộ, giữa tà và chính, nó chỉ trong khoảng một sát na. Một niệm tâm tà khởi lên, nếu chúng ta không giác ngộ được. Một sân tâm, một niệm sân tâm khởi lên, nếu chúng ta không kiềm chế được, chúng ta để cho nó thiêu đốt cả rừng công đức. Cả đời tu tập của chúng ta tạo được bao nhiêu công đức, tạo được cả rừng công đức, chỉ cần một niệm sân tâm khởi. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Chúng ta thấy đáng sợ chưa? Một niệm sân tâm vừa khởi lên, bát vạn tức là gì? Là 8 vạn chướng môn khai. Tức là gì? Cái cửa nó mở rộng ra cho gì? Cho nghiệp chướng đi vào. Đó. Hoặc là cái cửa nghiệp chướng gì? Nó mở rộng ra. Chỉ một niệm sân tâm khởi thôi các quý vị. 8 vạn cửa nghiệp chướng gì? Nó mở toang ra. Để cho giặc, cái quân giặc gì? Sân hận ùa vào. Và đốt sạch rừng công đức của chúng ta đi. Chúng ta thấy đáng sợ chưa? Tu hành nếu không cẩn thận, chỉ cần một ngọn lửa sân thôi, đốt sạch, tiêu hết, cháy hết, trụi hết. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói, Ở thời mạt pháp, nếu có ai đó đội cỏ khô ở trên đầu đi vào đám lửa cháy mà lửa không cháy được, đây là một việc khó. Nhưng nếu biết hành trì và tu tập theo diệu pháp Liên Hoa Kinh thì lại còn khó hơn thế nữa. Và cũng ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết giữ gìn bản tâm cho thanh tịnh, để cho sân tâm nổi lên, bao nhiêu rừng công đức tu tạo được đều bị quân lính của thiên ma, quỷ thần ma, rồi sân hận ma nó đốt sạch. Vì vậy mà kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới dạy là nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai là như thế. Đổi lại, nếu chúng ta gì? Chúng ta khởi một niệm gì? Niệm Phật. Chúng ta khởi một niệm Phật. Phật là gì? Phật tức là giác. Giác có ba nghĩa. Đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên chúng ta niệm Phật chính là niệm giác. Đầu tiên là tự mình phải giác ngộ, phải hiểu biết được như thật của các pháp. Chính thì theo, tà thì bỏ, thiện thì làm, ác thì ngăn, dừng, không cho giấy khởi. Niệm Phật đó thì khởi, còn niệm ma thì buông. Nhà thiền quý hai chữ buông xuống. Nhà Phật chúng ta quý hai chữ buông xuống các quý vị. Cho nên, cái gì cần buông xuống thì phải buông ngay. Giữ khư khư ở trong lòng chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi. Ai đau khổ thay chúng ta đâu. Tự chúng ta gieo nghiệp, tự chúng ta thọ báo, tự chúng ta gieo nhân, tự chúng ta thọ quả. Cho nên khổ đau hay là an lạc, tất cả đều từ chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta không tiếp nhận sự khổ đau từ bên trong, thì bên ngoài đem đến cũng chẳng thể làm cho chúng ta đau khổ được. Nếu thành trì chúng ta vững vàng, thành cao hào sâu, thì chẳng thể gì, chẳng sợ gì quân giặc ở bên ngoài, dù nó có mạnh đến đâu. Chúng ta thành cao hào sâu, lương thảo đầy đủ, tướng quân mạnh mẽ, dân tình đoàn kết hòa hợp, chung sức chung lòng, thì chẳng sợ gì giặc ở bên ngoài thành mạnh yếu ra sao. Tương tự như vậy, nếu chúng ta luôn luôn niệm Phật thì chẳng sợ rằng ma ở bên ngoài nó mạnh như thế nào, ngoại cảnh ở bên ngoài nó diễn biến ra sao. Chỉ cần chúng ta luôn để khởi được câu Phật hiệu từ trong tâm ra nơi đầu môi chóp lưỡi, niệm Phật to tiếng cũng được, niệm Phật nhỏ tiếng cũng được, thậm chí là niệm Phật thầm cũng được các quý vị, hơi máy môi cũng được, thậm chí không máy môi mà chỉ cần gì, chỉ cần nhớ câu Phật hiệu, ghi nhớ từng câu, từng chữ A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, vân vân, hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hoặc Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, hoặc Nam Mô Đại Thông Chí Thắng Như Lai Phật, vân vân. Vì niệm Phật chính là niệm giác. Cho nên ở đây mới nói là gì? Chỉ cần trong khoảng một sát na, tức là rất ngắn. Nếu chúng ta trái với tâm niệm Phật, liền kết thành ác nghiệp sinh tử. Đáng sợ chưa? Chứ Tôn Đức Trăng Ni và quý Phật tử chúng ta thấy đáng sợ chưa? Chỉ cần là một sát na, mà một cái khảy móng tay như thế này có đến 80 sát na. Tức là thì nó rất ngắn, một cái khảy móng tay chúng ta búng tay cả tách này một cái. Nhưng có đến 80 sát na sinh diệt ở trong đó. Một sát na thì có đến gì? Đến 900 lần sinh diệt ở trong đó nữa. Khủng khiếp chưa các quý vị? Chúng ta thấy thời gian tấn tốc đến mức độ như vậy. Khoa học hiện đại bây giờ họ tính gì? Tính thời gian nhanh bằng gì? Họ tính nhanh bằng gì? Bằng vận tốc gì? Tính bằng mach đúng không? Tính bằng mach. Thế còn nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh. Nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng đó các quý vị. Họ tính bằng mach còn nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng. Nhưng so với gì? So với một sát na còn thua xa. Tính bằng mach đó nhưng mà so với một sát na còn là thua xa. Mà so với sinh diệt đó, ở trong một tâm niệm ấy lại còn thua xa nữa. Vì một sát na có đến 900 lần là sinh diệt. Chúng ta thấy khủng khiếp chứ. Cho nên đó, ở đây ấy, mới dạy chỉ cần trong một sát na thôi, trái với tâm niệm Phật thì liền kết thành ác nghiệp và sinh tử. Vì vậy mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài biết được trước rằng sau này chúng sinh ở thời mạt pháp nếu nương vào pháp tu nhân giới sinh định nhân định phát tuệ như các đệ tử của Đức Phật khi Ngài còn tại thế gọi là chuyên tu thiền định hoặc là nhân giới sinh định nhân định phát tuệ, tức là giữ gìn trai giới thanh tịnh trang nghiêm gần như là gì? Tuyệt đối. Ví dụ như là tỷ khiêu ni gì? 250 giới và 348 giới là gần như giữ gìn là tuyệt đối luôn các quý vị. 10 giới của Sa-di-ni cũng giữ gìn được tuyệt đối luôn các quý vị. Vì cái tâm của các bậc hiền thánh thời Đức Phật còn tại thế, chư thánh đệ tử của Đức Phật lúc bấy giờ, nếu chúng ta học kinh Pháp Hoa, chúng ta mới thấy các ngài đều là những vị Bồ Tát tái lai, đều là những vị gì? Thánh tăng đã chứng quả vị vô sinh rồi. Đã từng nhiều đời, nhiều kiếp thân cận cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật rồi. Đã từng nhiều đời, nhiều kiếp theo làm đệ tử Đức Thích Ca rồi. Vì trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng Đức Phật đã thành Phật từ lâu, trải qua gì hằng hà sa số bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Dẫu cho dùng 500.000 muôn ức thế giới, tức là địa chủng thế giới đó, để nghiền nát ra thành từng hạt bụi nhỏ. Mỗi một hạt bụi đó là một kiếp mà Đức Phật thành Phật còn lâu xa hàng hà sa số cái số bụi trần đó nữa. Chúng ta thấy không? Dùng 500.000 muôn ức na do hằng hà sa na do tha thì A Tăng kỳ thế giới đem mài làm thành mực, hoặc là nghiền nát ra thành hạt bụi. Mỗi một hạt bụi là một kiếp. Đức Phật nói ngài thành Phật từ đó đến nay còn lâu xa gấp nhiều lần như thế. Vì thương tưởng chúng sinh ở khắp trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, quốc độ giáo hóa của ngài, cho nên ngài thường qua lại thị hiện ở trong khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, quốc độ giáo hóa của ngài. Ở nơi này, giai đoạn này, ngài lấy tên là như thế. Ở nơi khác, giai đoạn khác, ngài lại lấy tên là thế kia. Thành Phật là lấy pháp hiệu, pháp danh là thế kia, vân vân. Cho nên, chúng ta thấy rằng đại đa số chúng thánh đệ tử thời Đức Phật còn tại thế đều là quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã từng thân cận cúng dường hộ pháp cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp rồi vậy. Cho nên các ngài vừa nhìn thấy Phật, Đức Phật liền hoan hỷ gọi một câu lành thay tỷ khiêu. Ở trong tiếng Hán là gì? Thiện lai tỷ khiêu. Có bốn chữ thôi các quý vị. Đức Phật mỉm cười và nói là thiện lai tỷ khiêu. Những vị đó, đại đa số, ít nhất cũng chứng quả Tu Đà Hoàn, nhẫn đến quả A-La-Hán, dự vào hàng gì? Vô sinh bất thoái chuyển ở trong nhà Phật của chúng ta. Chỉ một câu Phật dạy là thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu, hãy đến đây. Ở trong giới luật chúng tôi thường nói, Đức Phật nói một câu đó xong thì liền các vị cư sĩ, các vị thiện nam tín nữ kia liền là gì? Tự nhiên râu tóc rụng hết. Râu tóc rụng hết ở đây chúng ta, theo tôi thì cũng phải hiểu thành hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen đó là có nghĩa là gì? Là cái tóc mà cái râu tự nhiên là rụng hết. Thì cái này thì tôi nghĩ rằng nó hơi thần thoại một chút, nhưng mà cũng có thể xảy ra. Vì Đức Phật là gì? Là đấng gì? Có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, là bậc phúc trí nhị nghiêm. Đến chúng chư thiên ở khắp trên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, còn gì ạ? Còn phải đến thân cận để cúng dường và học hỏi ở nơi ngài cơ mà. Nếu ngài không có đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ như thế thì làm sao chúng chư thiên ở trên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc lại đến thân cận để cúng dường ngài. Nhấn đến ma vương này là vua của cõi trời lục dục, tức là cõi tha hóa tự tại thiên, cõi trời cao nhất của dục giới thiên, còn phải đến cúng dường ngài. Khi mà À, phá ngài không được rồi, vẫn phải đến cúng dường ngài, vẫn phải đến thân cận với ngài. Cho nên chúng ta thấy ở trong giới luật hay một số kinh sách nói rằng Đức Phật chỉ cần nói một câu với những người có duyên nhiều đời nhiều kiếp với ngài, một câu thôi là thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu hãy tới đây, liền là trên đầu vị đó thì rụng sạch hết tóc. Chúng ta biết là người Ấn Độ họ rất thích để râu, chúng ta nhớ nhé, người Ấn Độ cách đây mấy nghìn năm về trước cho đến bây giờ con trai vẫn thích để râu, đặc biệt người Ấn Độ họ có gì, cái bộ râu quai nón rất là đẹp. Đại đa số người Ấn Độ họ đều thích để râu, mà kiểu để râu quai nón. Đức Phật nói rằng người xuất gia tâm hình dị tục, tâm tức là ở bên trong, còn hình tức là cái thân thể ở bên ngoài, đều phải gì, khác với thế tục, khác với người đời. Cho nên râu tóc gì đều phải đem bỏ hết. Ở ngoài đời họ cho rằng là gì, cái răng cái tóc là gốc của con người, đúng không? Đặc biệt là mấy cô trẻ trẻ, mấy Phật tử còn là trẻ trẻ mà còn thích gì, thích xoay gương, thích chải tóc, thích trang điểm, thích bôi son, thích đánh phấn, thích sơn kẻ móng chân móng tay, xăm môi chỗ mày vân vân. Thậm chí là đi đến chùa tham dự khóa tu, tham dự pháp hội vẫn phải trang điểm bôi son đánh phấn đỏ loè đỏ lẹt, chẳng biết cho ai ngắm, thầy thì chắc chắn là thầy không ngắm rồi. Thế mà đi đến tham dự pháp hội, đi dự khóa tu vẫn gì, bôi son đánh phấn đỏ loè đỏ lẹt với nhau, thậm chí là gì, thậm chí là 60-70 tuổi rồi chứ có phải là còn trẻ trung gì nữa đâu. Khổ lắm, cái nghiệp đấy là cái nghiệp của gì, của người nữ đấy, thích làm đẹp. 11-12 tuổi đã thích làm đẹp rồi. Đấy. Học cả cấp hết cấp 1 rồi, có khi cấp 1 bây giờ các cháu cấp 1 bây giờ nó thích làm đẹp rồi. Lên cấp 2 đã bắt đầu thì thích trang điểm rồi. Và cứ như thế dần dần đã thành quen. Đi ra đường nếu không bôi son đánh phấn, xăm môi kẻ mày thì không tự tin, vân 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 vân. Cho nên quen đi, nay đến chùa thì tham dự khóa tu, tham dự pháp hội vẫn cứ phải son phấn chút xíu. Vì không tự tin vào chính bản thân mình. Chính cái sắc thân mà cha mẹ ban cho. Nhà Nho nói gì? Thân thể chúng ta là gì? Do cha mẹ ban cho. Cho nên ở người đời họ, họ quý trọng lắm. Họ giữ gìn thân thể lắm. Chăm chút cho tấm thân này lắm. Chính vì giữ gìn, quý trọng, chăm chút, cho nên họ mới gì? Mới tạo vô lượng tội nghiệp ở chỗ đó. Sát sinh hại vật để nuôi dưỡng thân thể mình, tạo vô lượng tội, cũng để chỉ để gì, vun vén và chăm sóc cho thân thể mình. Chúng ta thấy tội không? Nhưng chúng ta đâu có biết rằng cái tấm thân này, dẫu cho chúng ta có trải chuốt, có trang điểm, có son phấn đến đâu đi chăng nữa, một ngày nào đó nó cũng gì, theo quy luật vô thường, sinh lão bệnh tử, như Đức Phật đã chỉ dạy vậy. Đó là chân lý, không thể thay đổi, không một ai có thể thay đổi được nó. Cho dù chúng ta thì có dùng son phấn dùng ngọc ngà vàng bạc châu báu để sơn phết lên nó đi chăng nữa, nó cũng không thể thoát được cái định luật vô thường ấy. Cho nên chỉ có người giác ngộ, người hiểu biết được quy luật vô thường sinh già bệnh chết ấy, họ mới gì? Mới biết sợ. Họ mới biết gì? Biết phát Bồ Đề tâm để tức ác hành từ. Tức là dừng lại tất cả các việc ác và làm tất cả các việc thiện. Cho nên chúng ta thấy rằng người học Phật nếu không giác ngộ thì cái khổ còn kéo dài, không biết bao giờ mới hết. Còn người giác ngộ thì họ an vui tự tại, họ thảnh thơi giải thoát, họ không bị bất cứ sự vật hiện tượng nào của thế gian nó chi phối, dẫu cho sinh già bệnh chết cũng không chi phối được họ. Họ biết đó là quy luật vô thường rồi, theo sự vận hành thường tình rồi, nói đúng hơn nó là chân lý rồi, thì kệ nó đi. Có sinh ra ắt sẽ phải có già, già ắt nó sẽ bệnh, bệnh rồi ắt nó sẽ chết. Tứ đại đất nước gió lửa lại trả về cho đất nước gió lửa, có gì đâu mà phải lo lắng, có gì đâu mà phải sợ sệt, có gì đâu mà phải quá chi là chăm chút cho nó như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta đã là đệ tử Phật rồi thì cũng nên bớt đi cái sự chấp trước vào thân thể. Thôi thì đi ăn cỗ ăn bàn, đi chơi với bạn bè thì trang điểm nhẹ nhàng một chút, quần áo tươm tất một chút, y áo sạch sẽ một chút thì cũng được. Thôi đi ra xã hội với nhau thế người ta cười cho cũng được. Nhưng mà đi tham dự khóa tu, tham dự pháp hội, đến chùa lễ Phật, nâu sòng hoặc là màu lam, hoặc là ăn mặc kín đáo là chân quý nhất, là hợp đạo nhất, là phù hợp với lời Phật dạy nhất. Có lẽ nói như vậy, có vị sẽ nói là thầy cổ hủ thế. Đúng là con người của thời 7X, 8X, 9X, 20X của chúng con bây giờ nó thay đổi rồi, nó khác rồi. Đúng là các thầy chẳng khác gì các cụ 70-80 ngày xưa. Xưa rồi. Nó mới thế. Còn bây giờ là phải luôn luôn thay đổi theo mốt của thị trường, đúng không? Thay đổi thời trang theo mốt của thị trường. Cho nên chúng ta mới thấy quần áo các Phật tử đi chùa bây giờ đại đa số các vị trẻ trẻ rõ ràng mặc quần áo nâu rồi, nhưng mà còn phải gì thêu cho mấy cành hoa nhìn cho nó nổi, quần áo nâu, nâu sòng của các Phật tử và các sư. Ngày xưa chúng ta mặc thường là áo vạc, gọi là áo vạc khò hay là áo Nhật Bình. Nhìn ở trông rất là kín đáo. Nhưng bây giờ áo lam đi chùa hoặc áo nâu đi chùa của các Phật tử bây giờ nào là thêu cành hoa trước ngực, thêu cành hoa sau lưng, rồi xẻ tà lên á, tận ở trên á, gần ở trên nách này. May là sao nó phải bó sát vào người để giữ eo, vân 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 vân. Đó chúng ta thấy rõ ràng đi chùa mặc nâu sòng màu lam rồi, là màu hoại sắc rồi, nhưng mà vẫn cứ thích gì nổi trội lên một chút. Đấy là thời trang đấy hả, gu thời trang của các vãi đi chùa đấy hả, của các Phật tử đi chùa đấy. Thôi cuộc đời này sinh ra chúng ta đã lầm lỡ quá nhiều rồi, đã chạy theo tham sân si dục vọng quá nhiều rồi, chạy theo cái cảnh tài sắc danh thực thủy ở bên ngoài quá nhiều rồi. Nay nhờ chút thiện căn phúc đức nhân duyên đời trước gieo trồng, biết tới cửa Phật, biết tới việc đi chùa là việc tốt, biết tới việc tham dự khóa tu pháp hội là việc tốt, thì cố gắng buông đi một chút cái tâm gì lúc nào cũng thích trang điểm, lúc nào cũng thích nổi trội ở trước mặt mọi người. Vì nhà Phật lại đi ngược lại với những cái ham muốn của thế gian. Muốn được giải thoát thì phải đi ngược lại những ham muốn của thế gian. Thế gian thì thích khen, ghét chê. Còn nhà Phật thì đối với khen chê, bình đẳng như nhau. Khen cũng được, mà chê cũng được. Khen hay chê đều A-di-đà Phật là tốt nhất. Chúng ta tu bao giờ mà đạt được cảnh giới ấy là giải thoát đó các quý vị nhé. Đó cho nên chúng ta phải tập dần, tập dần. Đó. Cho nên đang nói gì? Ở ngoài thế gian, họ rất thích là chăm chút đó cho cái tấm thân mà cha mẹ ban cho. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói, cái răng, cái tóc là gốc con người. Nay người xuất gia tu học Phật Pháp, thì phải xả bỏ những cái gì mà thế gian họ yêu, họ quý, họ thích, họ ưa, họ muốn. Thì người xuất gia đều phải gì? Buông hết xuống. Chúng ta thấy ông Phật tại sao mà là kỳ vậy á? Tại sao ông Phật là kỳ vậy ta, đúng không? Vì ông Phật á, xin thưa các quý vị là gì? Ông Phật á, kể từ sau 49 ngày chuyên tu thiền định ở dưới cội Bồ Đề, vào lúc sao mai mọc ngày thứ 49, ngài chiến thắng tất cả nội ma và ngoại ma. Tâm ngài tịch tịnh, an nhiên vẳng lặng, hoát nhiên đại ngộ, thành Phật rồi Ngài mới thấy tất cả những sự đau khổ ở trên thế gian này đều do tam độc tham sân si mà thành. Cho nên cái gì dính đến tam độc tham sân si, Đức Phật đều bảo chúng ta thì phải buông xuống. Cho nên chúng ta mới thấy này, người xuất gia cái việc đầu tiên đó là phải tâm hình dị tục, trong tâm cũng phải khác, ngoài thân cũng phải khác. Trong tâm khác như thế nào thì tế nhị lắm, khó thấy lắm, khó biết lắm, khó đoán lắm các quý vị. Chỉ có người đó mới tự biết được mà thôi. Hoặc chỉ có các bậc gì? Thánh A-la-hán, Duyên Giác Bồ-Tát và Phật mới biết được cái tâm phàm phu hay là thánh nhân của vị đó mà thôi. Ví dụ như A-la-hán thì biết được tâm từ quả A-na-hàm trở xuống. Duyên Giác thì biết được tâm của A-la-hán. Bồ Tát thất địa trở lên cho đến thập địa đẳng giác diệu giác thì biết được tâm của Bích Chi Phật A-la-hán là trở xuống. Còn Phật thì biết được tâm từ các vị Bồ Tát đẳng giác diệu giác trở xuống cho đến biết được tâm tất cả gì chúng sinh ở khắp trong ba đường sáu nẻo. Còn La-hán thì biết được tâm của vô số vô lượng chúng sinh, nhưng mà không phải là biết được tất cả tâm của các bậc thánh nhân bậc trên như là Bích Chi Phật, thập địa đẳng giác, diệu giác Bồ Tát và Phật thì A-la-hán không thể biết được. Cho nên là trong tâm này thì nó tế nhị, nó sâu thẳm, nó kín đáo, nó nhỏ nhiệm, nó rộng lớn. Nói rộng lớn thì bao trùm cả thái hư, như trong cái kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói. Nó tế tính, nó nhỏ nhiệm thì chui tọt vào ở trong gì? Trong cái sợi tơ, sợi lông tơ rất nhỏ ở trên gì? Chúng ta trên tay nhìn rất nhỏ này. Nhưng ở trong đó thì chứa đựng cả tam thiên đại thiên thế giới ở trong đó. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy như vậy. Cho nên nó nhỏ thì nó chui tọt vào ở trong cái sợi tơ, nói lớn thì nó bao trùm ôm trọn cả thái hư ở trong đó. Đây là tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên các quý vị chúng ta thấy rằng nói đến tâm thì tâm vô tướng, phàm thánh, trí ngu, chúng ta khó có thể biết được khi chúng ta chưa đạt đến cảnh giới ấy. Nhưng cái tướng thì Đức Phật muốn là những đệ tử của Ngài, những người xuất gia phải khác với gì? Với thế tục đã. Cho nên thế tục thì họ chăm chút cho bản thân, cái răng cái tóc là gốc con người. Nay vào chùa Đức Phật nói bỏ đi, cái đó các con không bỏ được làm sao các con được giải thoát. Cái đó mà các con còn vướng mắc, các con còn chấp thì các con làm sao mà được tự tại. Ngày xưa chúng tôi còn đang là học sinh, khi học trường ở Trung cấp Phật học Thà Tây ấy, thì gần như chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sư cô nào, tức là một thầy ni nào đó là trang điểm bôi son đánh phấn và kẻ móng tay, tức là son sơn móng tay, các móng chân đó các quý vị, gần như không bao giờ thấy. Nhưng khi lên học viện Phật giáo ở Việt Nam tại thành phố Hà Nội điều ấy. Lần đầu tiên nó đập vào mắt cho chúng tôi. Thấy một số các quý thầy ni bôi son, đánh phấn, kẻ lông mày, tô móng chân, vẽ móng tay. Tôi rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một vài sư cô bôi son, đánh phấn, kẻ lông mày, đánh móng chân, đánh móng tay. Tức là bôi son móng chân móng tay, lúc thì đỏ, lúc thì xanh xanh, lúc thì vàng vàng, vân vân. Tôi thấy rất là lạ. Nhưng mà mình cũng có quyền gì để mà nói? Cũng chỉ là đồng học với nhau thôi, mình có quyền gì để mà nói? Không có quyền gì cả. Ban giám hiệu ở nhà trường chứ tôn đức giảng sư còn chẳng dám nói họ, còn chẳng nói được họ thì mình là cái gì mà nói. Nhìn thực sự là buồn các quý vị. Người xuất gia mà không bỏ được những cái thói quen của thế tục thích làm ấy, tu khó lắm. Khó vô cùng các quý vị. Cho nên ở trong Quy Sơn cảnh sách, tổ Quy Sơn ngài dạy rằng người xuất gia thân thể này là nhận từ nơi cha mẹ. Ở ngoài đời thì họ nâng niu chiều chuộng, chăm chút từng ly từng tí, để nữ thì lấy được chồng, nam thì lấy được vợ. Vợ chồng là lấy nhau để sinh con, ngõ hầu mong để nối dõi tông đường. Còn người xuất gia đầu Phật như chúng ta thì hoàn toàn phải làm ngược lại với cái gì mà thế tục họ gì họ yêu mến. Bởi vì Phật tổ dạy rằng xuất gia cầu đạo giải thoát giống như người bơi thuyền ngược dòng suối vậy. Nếu chúng ta dừng mái chèo lại mà không cắm neo, không buộc dây vào cây, vào cọc ở trên bờ, trên sông, chúng ta nghỉ mái chèo một chút, chúng ta đã lại bị nước nó đưa chúng ta về đích xuất phát rồi, thậm chí là còn gì, còn là tụt lại sâu hơn nữa. Cho nên người xuất gia là bơi ngược dòng sông sinh tử. Người xuất gia là đi ngược lại với gì, với ham muốn của thế tục, là như thế đó các quý vị. Những cái gì thế tục họ yêu thương chiều chuộng thì người xuất gia đều phải bỏ đi. Cho nên Đức Phật dạy các đệ tử của mình là đấy, cái răng cái tóc là gốc con người. Ở ngoài đời họ cũng chính vì từ những cái đó mà họ thì mất rất nhiều thời gian mà chăm sóc nó. Tóc tai thì là phải chải chuốt đúng không? Mà chải chuốt thì là phải xoay gương, phải ngắm nghía đủ các thứ luôn. Cho nên người xuất gia có đâu có thời gian mà xăm soi hay chải chuốt. Hãy dành thời gian để thiền định, dành thời gian để tu tập, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, làm các việc gì? Công đức, gieo duyên với chúng sinh. gieo duyên lành với chúng sinh. Đó. Cho nên Đức Phật bảo là phải đem hủy bỏ thân hình. Hủy bỏ đây không phải là đem gì, đem bỏ mặc, vứt ra ngoài đường bỏ mặc cho nó chết, không phải. Mà hủy bỏ đây là chính là gì? Hủy bỏ đi những cái niềm đam mê, khoái lạc, ham ưa, yêu thích, giống như người thế tục họ họ làm vậy. Đó. Mà chúng ta không thấy nữa này, chỉ có duy nhất có người xuất gia theo đạo Phật thôi, là đệ tử của Đức Phật thôi, chúng ta thấy mới cạo tóc, mới mặc gì áo cà sa. Một vị xuất gia theo Phật giáo chúng ta thì đi ra đường chúng ta nhận thấy ngay, không lẫn vào đâu được các quý vị. Cái thứ nhất đó là vị gì? Vị sư đó chắc chắn là gì? Là đầu cạo sạch tóc, khác với người đời đó. Cái thứ hai đó là mặc gì? Mặc áo cà sa. Hoặc là bây giờ thì chúng ta thấy là các sư đi đường, cái sư Bắc Tông như chúng tôi này đi ra đường thì thường là phải mặc gì? Áo nâu sọc, hoặc là gì? Áo màu lam. Như trong miền Nam các thầy thích mặc áo màu lam, miền Bắc thì các thầy thích áo màu nâu hơn. Màu nâu hay màu lam đều là hai màu chủ đạo của màu hoại sắc, trong nhà Phật thì cho phép mặc vậy, cho phép đắp mặc, cho phép dùng. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng các sư đi ra đường không lẫn vào đâu được, không thể lẫn vào đâu được. Nếu thực sự vị đó là gì? Một vị sư có gì? Có tàm quý. Tàm là tự hổ thẹn với mình, quý là gì? Biết đó, thẹn với người. Tàm là hổ với mình, quý là thẹn với người. Cho nên mình đã phát nguyện xuất gia rồi thì đi ra đường hay là bất cứ ở đâu, mình phải gì? Sống đúng với tâm thái và thân tướng của người xuất gia. Chứ không có ở trong chùa thì chúng ta gì? Sợ dân nọ biết, sợ vãi biết, sợ Phật tử biết. Thì chúng ta ăn mặc nâu sòng, hoặc ăn mặc lam, hoặc đắp y ca sa vân vân. Ra ngoài đường thì chúng ta sợ mọi người biết, thì chúng ta mèo mả gà đồng đi chơi đi bời, làm những việc phi kinh phi luật, phi Phật sở chế. Cho nên ăn mặc giống như người thế tục, thậm chí là đội tóc giả vào, hoặc là đội cái mũ lưới chai vào, cởi bỏ cái tấm cà sa đi, cởi bỏ cái pháp phục nâu sòng hay màu lam đi, mặc bộ quần áo com lê calavat vào, đội cái mũ lưới chai vào, ai biết đó là sư nữa. Như thế để đi gì? Đi chơi bời giống như người thế tục thì không được rồi. Như vậy là không gọi là tàm quý được nữa rồi, không gọi là người thật tu được nữa rồi. Cho nên chúng ta thấy những vị tu, những vị xuất gia tu hành chân chính, sống ở trong chùa như thế nào, ra ngoài xã hội họ cũng phải như thế. Ở trong chùa họ ăn mặc nâu sòng, ra ngoài xã hội cũng nâu sòng. Ở trong chùa đầu cạo sạch tóc, ra ngoài đời, ra ngoài đường, đến bất cứ nơi đâu họ cũng để nguyên cái hình dạng thân tướng của tăng như vậy. Vì người đệ tử Phật xuất gia chân chính thì họ không hổ thẹn khi ra đường họ không còn mái tóc xanh, họ không thấy hổ thẹn khi họ ăn mặc gì nâu sòng hay màu ca sa giải thoát hay màu vàng ca sa giải thoát vân vân. Vì sao? Vì trong giới luật Đức Phật dạy rằng Dẫu là một vị đại tướng quân ra chiến trường oai phong lẫm liệt, tay cầm bảo đao, cưỡi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, khí thế bời bời, khiến cho quân giặc khiếp sợ, chưa cần đánh đã tan. Trong kinh Pháp Các Cú cũng vậy rồi, dấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Ý nói là gì? Dấu ở ngoài xa trường á, cái vị là một vị tướng tài ba, lỗi lạc, trăm trận trăm thắng, ngàn trận ngàn thắng, vạn trận vạn thắng, đi tới đâu quân giặc khiếp sợ tới đó, nhưng không bằng tự chiến thắng chính gì, chính bản tâm của mình. Vì chiến thắng chính bản tâm của mình ấy mới là tối thắng các quý vị. Cho nên chúng ta thấy xưa nay biết bao nhiêu vị tướng anh hùng ở ngoài chiến trận, nhưng khi đất nước giải phóng rồi hoặc là thanh bình rồi thì lại vướng vào vòng lao lý pháp luật. Đã mới mấy năm trước, nhà nước chúng ta xử một vụ mấy vị tướng quân trong quân đội. Và khi bị xử thì vị này mới cho tòa cho nói câu cuối cùng, vị này nói là mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Hãy nhớ đến cái công lao của vị này cống hiến cho đất nước khi chống giặc ngoại xâm mà giảm nhẹ hình phạt. Và câu cuối cùng nói rằng là bây giờ tôi rất là ân hận, trước đây trải qua bao cuộc chiến tranh trận mạc, tôi không chết vì mưa bom báo đạn của địch, mà bây giờ trong thời bình tôi lại chết vì gì? Chết vì đồng tiền và sự cám dỗ. Tôi thực sự ăn năn, thực sự hối hận với những việc làm của tôi. Chúng ta thấy không? Không tự thắng mình chính là ở đấy đấy. Ở ngoài xa trường thì thắng á ngàn ngàn là quân giặc, nhưng về cuộc sống bình thường, đất nước được thái bình thịnh trị rồi thì lại bị gì? Danh văn lợi dưỡng, bị tiền tài vật chất địa vị chức tước gì nó làm cho mở mắt, nó làm cho sa ngã lúc nào không hay, làm cho đổ đốn lúc nào không biết. Đến khi pháp luật sở đến, giật mình thì ôi thôi, đã quá muộn rồi. Có ăn năn hối hận cũng chẳng lấy lại được nữa. Cho nên Đức Phật nói thắng mình, ở đây chính là thắng gì? Thắng tham sân si, thắng những gì? Thoái hư tật xấu, những tâm ma ở trong mỗi mỗi chúng ta đó các quý vị. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh Pháp Cú này, dấu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đó cho nên á, biết như vậy rồi, ta thắng chính gì? Cái bản ngã của mình, thắng chính những cái thèm khát của mình, thắng những cái gì? Chính những cái tham sân si của mình mà xả tục vào đạo, lấy đạo làm vui, sống ở cuộc đời phạm hạnh, thanh tịnh, làm vui. Có gì đâu mà phải ngại ngần khi ra trước đại chúng, khi ra ngoài xã hội. Ta đã phát nguyện chọn một cuộc sống thanh tịnh, một cuộc sống ít dục, một cuộc sống vô dục. Thì còn cầu mong chi nữa đâu mà phải sợ người ta cười mình mặc áo nâu sòng, cười mình trên đầu cạo sạch không còn một sợi tóc nào. Vì trong Sa Di Oai Nghi có dạy là đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Hay, rất hay. Câu này được Ngài Quy Sơn cũng dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, tương tự như vậy. Đường đường tăng tướng, dịch là gì? Là rờ rỡ tướng tăng, hay là vòi vọi tướng tăng, tức là tướng của vị tăng. Tuy là gì? Không còn râu, không còn tóc nữa, nhưng bằng cái công đức tu tập chỉ trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, bằng cái công đức dụng tâm thanh tịnh, cho nên nó thể hiện lên gì? Nét mặt, cái sự trang nghiêm rạng ngời, cái sự thanh thản thảnh thơi thoát tục, thực sự là quý hóa biết bao. Cho nên dẫu cho trên đầu không còn một sợi tóc, dẫu cho không còn cái bộ râu quai nón hoành tráng như là trước đây khi chưa xuất gia đi chăng nữa, nhưng mọi người nhìn vào đều phải kính sợ vậy. Vì trong sách Sa Di nói là uy, hữu uy khả úy, nghi, hữu nghi khả kính. Tức là người có uy thì khiến cho người khác gì? Đáng sợ vậy. Người có gì? Có nghi thì khiến cho người ta gì? Kính trọng vậy. Đó, cho nên ra ngoài xã hội ta cứ có nào thì dùng vậy. Ta là đệ tử Phật thì ra ngoài xã hội cứ ăn mặc bình thường như trong giới luật của Phật đã chế định. Cứ thế mà sống làm sao cho nó trang nghiêm, thanh tịnh, như kinh, như luật, như Phật sở chế. Cái đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính cơ mà. Làm gì mà phải thay đổi hình sắc, làm gì mà phải thay đổi y phục, làm gì mà phải đội tóc giả, làm gì mà phải thay y phục, làm gì mà phải bôi son đánh phấn, tỉa móng chân móng tay nữa, vân vân, không cần. Người ta nhìn vào vị tu sĩ, người ta muốn nhìn thấy cái chất của người tu, tức là cái đạo ở bên trong, cái thần thái từ ở bên trong nó phát ra bên ngoài bằng gì? Bằng tứ oai nghi là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi. Người ta nhìn bước đi của vị sư đó ra sao? Có phong thái của bậc long tượng hay không? Người ta nhìn vị sư đó gì? Đứng. Có gì? Có trang nghiêm sừng sững như cây tùng, cây bách hay không? Nằm. Có như là sư tử chúa hay không? Tức là gọi là nằm như gì? Như cây cung. Nằm như thế Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đó các quý vị. Tức là nằm nghiêng về bên phải, người hơi cong cong ra một chút. đi có nhẹ nhàng hay không. Hành trụ tọa ngoạn, tức là đi đứng nằm ngồi, đi có nhẹ nhàng, bước chân có giải thoát hay không. Người ta nhìn vào phong thái của vị sư qua bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi ấy. Đi mà gì? Chân đi chữ bát vọng kiềng, mắt thì nhìn lúc nào cũng ngó nghiêng láo lơ bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, còn gì là uy nghi phép tắc của một người xuất gia nữa. Đứng thì bạ chỗ nào cũng đứng, đứng thì chéo chân, hoặc đứng thì kiễng chân, hoặc đứng thì chống lạnh nghiêng nghiêng thế này, hoặc nghiêng nghiêng thế này, thì làm sao mà tín đồ Phật tử họ kính trọng được. Làm sao có thể nói là đúng với oai nghi phép tắc của người xuất gia được. Đó. Cho nên chúng ta thì trong sa di oai nghi luật giải có nói gì? Hành như phong, trụ như tùng, ngọa như cung, và tọa như trung. Đó. Hành như phong, trụ như tùng, ngọa như cung, và trụ như trung. Thế nào là hành như phong? Tức là đi thì nhẹ nhàng như gió, không phát ra tiếng ấy, dẫm xuống đất bịch 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 vậy. À. Đấy, đã gọi là gì? Hành như phong, đi nhẹ như gió, trang nghiêm thanh tịnh. Mỗi bước đi nhìn thảnh thơi thanh tịnh giải thoát làm sao. Đấy, chúng ta thấy những vị mà chân tu, những vị chuyên tu, những vị hay tu, những vị thường tu, những vị thích tu, những vị ham tu á, thì nhìn thấy bước chân họ đi chúng ta thấy khác hẳn. Không vội vàng, không hấp tấp, không nặng nề. Nặng nề là sao? Là bước đi nó đi cứ bịch 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 bịch, nghe thấy cái tiếng bịch bịch. Hoặc là đê cứ lê nhép và quèn quẹt ở dưới gì? Ở dưới đất. Đó. Hoặc đi liệng bên trái, quẹt bên phải. Gọi là chân đi chữ bát vọng kiềng, mắt thì ngó láo ngó lơ. Không được. Phải luyện cả đi hành, học cả đi đó các quý vị. Tức là học đi, học đi kinh hành đó các quý vị. Tôi nhớ năm 2012. Mấy anh em huynh đệ, chúng tôi cùng với một nhóm Phật tử sang Hồng Kông tham dự Pháp hội Phật thất 7 ngày của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư tổ chức ở tại Hương Cả, tức là Hồng Kông. Trong Pháp hội có hơn 4.000 Phật tử và khoảng 500 tăng ni các nước trên thế giới về tham dự, tức là khoảng 4.500 đến 5.000 cả tăng ni Phật tử trong hội trường ấy, áng áng khoảng như vậy. Đại đa số các quý thầy đến từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan, cũng như một số quốc gia trên thế giới về tham dự khóa tu ấy. Việt Nam thì có 4-5 thầy thôi. Có tôi và 2 đại đức trong đoàn với Pháp Sư Ngộ Thông là 4, và Hòa Thượng Thiện Huệ ở trong miền Nam đó, khoảng 5 thầy. Có đâu 2-3 vị ni đi cùng Hòa Thượng Thiện Huệ nữa. Hòa Thượng Thiện Huệ cụ mới vãng sinh năm ngoái, năm kia gì đó. Biết trước ngày giờ cũng ra đi tự tại, an nhiên niệm Phật mà ra đi đó các quý vị. Cụ biểu diễn đó, ở tại Đại Tòng Lâm ở trong Vũng Tàu, tại chùa Đại Tòng Lâm trong Vũng Tàu. Cụ biểu diễn, cụ vãng sinh, cụ biểu diễn cho mọi người coi. Đấy, sang tham dự pháp hội ạ, khóa tu Phật thất đấy. Người ta nhìn thấy mấy vị sư Việt Nam đi kinh hành. Mỗi khi đi qua mấy vị hòa thượng lớn dẫn chúng, mấy vị hòa thượng, mấy vị thượng tọa lớn dẫn chúng, cái đi kinh hành đi vòng qua, đi qua, đi qua lại đối diện mặt nhau mà, đi thành hình, hình tròn mà, đi thành vòng tròn. Cho nên khi đi qua đối diện mặt nhau. Khi đi qua mấy anh em huynh đệ Việt Nam chúng ta đang chắp tay như thế này, một vị hòa thượng cũng khá lớn tuổi, chắc khoảng tầm 60 tuổi, là một trong ba vị dẫn chúng đi đầu, đang chắp tay như thế này. Nhìn thấy bước chân của chúng tôi đi, hòa thượng giơ tay thế này và gật đầu. Ý là gì? Duy nạn rẫn. Tức là các thầy Việt Nam á, đi kinh hành rất tốt. Duy nạn rẫn, khấn khảo. Các thầy ở Việt Nam đi kinh hành rất tốt, rất đúng. Nhìn này, bước chân rất nhẹ nhàng, rất thảnh thơi, rất gì an lạc. Cho nên ấy, gọi là hành như phong. Tức là khi đi thì phải nhẹ nhàng, đặc biệt là khi chúng ta thì đi kinh hành nó phải nhẹ nhàng, chú tâm nơi bước chân. Vì ngày xưa 4 năm ở Học viện Phật giáo Việt Nam, mỗi ngày chúng tôi có hai thời đi kinh hành chung quanh hiên chùa quán xứ. Mỗi một lần đi kinh hành như vậy khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Ngồi thiền khoảng 1 tiếng, đi kinh hành khoảng 1 tiếng. Ngoài những giờ học ra gì còn tự chuyên tu như vậy nữa. Cứ đến giờ ngày đó thì không ăn cơm tối. Cứ đến giờ các sư ăn cơm tối thì mình đi kinh hành ở trên hiên chùa. Cho nên ngày đó đi học ở đó bạn bè với các thầy ai cũng ai thấy cũng bảo thiền sư Đạo Thịnh. Ai thấy cũng bảo là thiền sư Thích Đạo Thịnh. Vì mọi người đi ăn tối thì mình đi kinh hành. Ngày đó không ăn tối. Sáng dậy thì cũng đi kinh hành. Niệm Phật xong á, hoặc tụng kinh xong buổi sáng á, đi kinh hành. Không về phòng ngủ lại nữa mà đi kinh hành. Chiều á, các thầy đi ăn cơm, buổi tối thì mình đi kinh hành. Tối đến 9 giờ thì mình đi ngồi thiền đến 10 giờ. Sau đó mới về đi học và đi ngủ. Cho nên có đệ tử tôi nói với tôi là thầy cũng đi học mà được như ngày hôm nay mà. Xin thưa các quý vị, để được như ngày hôm nay, chính bản thân chúng tôi phải giữ gìn lắm chứ. Phải luôn luôn là nhớ Phật, niệm Phật, chỉ chú tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, giữ gìn, giữ mình lắm chứ. Giữ lắm lắm chứ không phải là giữ vừa. Cho nên sống ở cái môi trường có thể nói là gì? Thánh phàm đồng cư như thế. Thánh thì có thể ẩn mình chưa thấy, Nhưng phàm thì gì? Quá nhiều. Nếu mình không giữ gìn một cái là mình xuôi theo dòng nước là mình chết toi luôn. Đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Đâu có không đủ bản lĩnh một cái là chết luôn. Còn nếu thực sự có bản lĩnh, ở đâu cũng sẽ thành danh. Ở đâu cũng sẽ thành tài. Ở đâu cũng sẽ thành bậc pháp khí, long tượng ở trong chúng mà thôi. Đặc biệt ở trong chúng như thế này. Ở trong chúng của chùa Khai Nguyên của chúng ta bây giờ cũng có 60-70 vị sư. Nếu như chúng ta biết tu hành, đây cũng là một môi trường, đây cũng là một mô hình giáo dục để chúng ta tu. Đâu phải cầu Phật ở bên ngoài. Đây chính là gì? Một là lớp học thực tế nhất để cho chúng ta gì? Chúng ta thực hành, chúng ta tu. Ví dụ như đối với thầy tổ chúng ta phải làm sao? Đó là tu. Đối với anh em huynh đệ chúng ta phải hòa thuận bình đẳng như thế nào? Đó là tu. Đối với các bài pháp thầy dạy, chúng ta chịu khó gì? Nghe đi nghe lại. Ở trong đó có rất nhiều đạo lý. Nhiều lắm các quý vị. Rất nhiều đạo lý ở trong đó. Nhưng đã gì? Đã thực tâm, thực lòng để nghe, để học, để tu chưa? Chưa chắc đã nghe được hết một bài. Cho nên, nói là xuất gia được đã khó. Nhưng mà tu tập được lại càng khó hơn là như thế. Một cái môi trường tu hành có thể nói là tốt như thế này mà chúng ta không tu được nữa thì không biết là còn đứng núi này trông núi nọ cho đến bao giờ. Chúng ta ở đây chúng ta lại mong là đến chỗ khác có khi tốt hơn. Đến thử xem có tốt hơn không. Khó nói trước lắm các quý vị. Cho nên tu là gì? Là luôn luôn nhớ niệm cái ông Phật ở bên trong mình. Ở đây nói là chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn thôi. Trái với tâm niệm Phật, tức là niệm gì? Niệm tà đó, niệm sân đó, niệm tham đó, niệm si đó, niệm tham sân si đó các quý vị, nói thuật là như thế. Thì chúng ta liền kết thành ác nghiệp sinh tử rồi vậy. Đấy, cho nên chúng tôi đang nói gì? Nhìn người có tu hành ấy không? Nhìn là từ gì? Bước đi. Như đang nói gì? Hành như phong, tức là đi như gió. Trụ như tùng, tức là đứng ở nơi nào, nên đứng, đáng đứng mới đứng. Mà đứng thì gì? Đứng thẳng người, trang nghiêm, như là cây tùng, cây bách vậy. Chúng ta thấy, tùng bách thì thường là loại thân gỗ gì? Mọc thẳng đứng. Tuổi thọ ngàn năm. Nếu như không có sự tác động đặc biệt ở bên ngoài, tuổi thọ lắm, tùng bách là rất thọ. Thọ như tùng như bách mà các quý vị. Mà hiên ngang, dáng trực, mọc thẳng, sừng sững giữa trời. Cho nên người xuất gia, tu đạo hay là Phật tử, tại gia chúng ta học Phật cũng nên gì? Nên học theo cái hạnh đó vậy. Cũng nên làm y như lời Phật dạy đó vậy. Đi phải nhẹ nhàng mà nhanh như gió. Đứng thì phải gì? Vững chãi. Thẳng tắp như gì? Như tùng, như bách vậy. Chứ đừng có đứng sườn, đứng sẹo, đứng chống nạnh, đứng nhìn nó ẻo lả, nó không có cái uy nghi phép tắc gì cả thì không nên vậy. còn ngọa như gì, như cung, tức là nằm gì, nằm gì, như cái cây cung, chúng ta cây cung gì, nó hơi hơi cong cong một chút, tức là chúng ta cứ nhìn cái hình ảnh của tôn tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đó, đó ngài gối tay phải, đầu ngài gối lên tay phải, và ngài hơi cái lưng gì, cái chân của ngài hơi đưa về đằng trước, hơi, chúng ta cứ nhìn cái tư thế của cây cung như thế nào, thì Đức Phật nằm khi này nhập Niết Bàn như thế, và thường ngài thường nằm như thế, và dạy các đệ tử ngài cũng nằm ngủ như thế, vì nằm như thế giấc ngủ sâu hơn, lúc tỉnh dậy thì khỏe mạnh hơn. Vì nếu chúng ta thì Đức Phật nói nếu mà nằm sấp á, con trai mà thích nằm sấp á, trong sách Sa Di Oai Nghi ngày xưa chúng tôi học cái này, con trai á mà thích nằm sấp thì người đó gì, ái dục nhiều. Con gái mà thích á nằm ngửa là gì, người đó gì, dục vọng lắm. Nếu mà nằm gì, cho bên gì, bên trái xuống á, người đó gì, hay bị giật mình, ngủ không ngoan giấc, hay bị bóng đè, vân vân. Tức là cái tim của chúng ta bị cả một cái gì, một phần bộ phận là nội tạng rất nặng, nó đè lên tim này, cho nên tim nó hoạt động quá, hoạt động nó không hoạt động được một cách bình thường, cho nên bệnh tật từ đó mà sinh ra. Lúc chúng ta ngủ là chúng ta ít hoạt động, nhưng tim nó vẫn hoạt động, nó vẫn phải làm việc, nó đưa máu đến cơ thể toàn bộ ở trong các chi phần trong cơ thể của chúng ta. Nhưng lúc đó thì chúng ta nằm như vậy, cái phần la lách các thứ này nó đè xuống tim, cho nên nó làm việc rất là mệt nhọc, nó không đẩy được đủ máu lên các lên não rồi nuôi cơ thể chúng ta, cho nên chúng ta mới hay bị gì? Hay bị yếu, hay bị bóng đè, hay bị giật mình, hay bị khó ngủ, vân vân. Cho nên cách nằm ngủ tốt nhất Đức Phật dạy là nằm nghiêng về bên phải. Nằm nghiêng về bên phải. Đấy là cách ngủ ngoan giấc nhất, tốt nhất. Nằm theo cái thế thì hơi cong cong sang một chút, theo như cái cung á, đó gọi là gì? Ngọa như cung. Còn tọa như chung là sao? Tức là ngồi đâu á, vững chãi như bản thạch. Ngồi không á, khom 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 là như thế này. Hay ngồi không gì, không ngồi như thế này, vân vân. Hay không ngồi ôm lưng bó gối như thế này, vân vân. Đó, chúng ta thấy. Đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính. Ngồi là phải, ngồi như gì, vững như bản thạch. Ngồi vững như quả chuông gì, úp xuống dưới đất. Quả đại hồng chung, tức quả chuông lớn, nó úp xuống dưới đất. 5 người, 10 người chẳng thể lay động được vậy. Đó, chúng ta ngồi cũng như thế. Đặc biệt là nhà Phật chúng ta lúc ngồi có hai cách ngồi, đó là ngồi kiết già hoặc ngồi bán già. Kiết già tức là chân trái đưa lên chân mặt, và chân mặt đưa lên chân trái. Hay nói cái khác đúng hơn là chân trái đưa lên chân phải, và chân phải lại đưa lên chân trái, hoặc ngược lại cũng được, không sao. Đó là cách gì? Cách ngồi kiết già. Hai tay để lên bên trên hai gót bàn chân của mình, theo tư thế mà chúng ta nhìn hình ảnh và tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, ngài ngồi tĩnh tọa ngồi thiền đó, vân vân. Đó là cách ngồi gọi là kiết già. Trên bài kệ kiết già là gì? Ngồi kiết già là kiết già phu tọa, đương nguyện chúng sinh, tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Còn ngồi bán già thì là chân trái để lên chân phải, hoặc ngược lại, chân phải để lên chân trái, một chân ở dưới, một chân ở trên, đó là ngồi bán già. Bán tức là một nửa, kiết tức là gì? Hay là còn gọi là toàn già. Kiết già là tư thế của Đức Phật ngài thường tĩnh tọa. Còn bán già là chỉ cho người chúng ta mới tập tu, hoặc thân bệnh không thể ngồi ở kiết già được, thì chúng ta ngồi chân trên chân dưới thay đổi nhau tùy theo. Mỏi thì đổi chân trái lên, mà mỏi thì đi lại cho chân trái xuống, đổi chân phải lên, đó gọi là bán già. Bán tức là một nửa, ngồi nửa già đó. Ngồi bán già thì chúng ta đọc bài kệ là bán già phu tọa, đương nguyện là chúng sinh thiện căn kiên cố, đắc bất động địa. Đó, cho nên chúng ta thấy người xuất gia, đặc biệt là người xuất gia, người học Phật, Phật tử tại gia, chúng ta học cái cách ngồi đó lại càng tốt. Ngồi vững gì? Như chuông úp vậy các quý vị. Chuông ở đây không phải là quả chuông nhỏ mà quả chuông gì? Chuông lớn và đại hồng trung vậy. Đó. Cho nên trong sách Sa Di Oai Nghi luật giải dạy, Phật dạy nhé, người học Phật, người tu Phật chân chính là gì? Hành như phong, trụ như tùng, ngọa như cung và tọa như trung. Gọi là gì? Nói thành như thành tiếng Việt chúng ta là đi nhẹ nhàng như gió, đứng thẳng tắp như như tùng, như bách. Còn nằm thì như là thế của cây cung. Còn ngồi thì vẫn như là chuông đại hồng, đại hồng trung, tức là quả chuông lớn gì úp xuống dưới mặt đất vậy. Đấy. Cho nên Phật dạy thiện lai tỷ khiêu. Phật nói một câu thiện lai tỷ khiêu. Những người có duyên với những ngài nhiều đời nhiều kiếp thì tự nhiên là râu tóc rụng sạch đi. Điều đó có thể xảy ra. Vì cách đây trên 2500 năm rồi, chúng ta không được chứng kiến cái đó. Cho nên chúng ta bảo là không có thì chúng ta nghi ngờ lời Phật dạy ở trong kinh ư? Nếu chúng ta bảo thật có thì chúng ta có thấy đâu? Cho nên là tôi mới đưa một cái câu gọi là chung chung, gọi là có thể xảy ra. Vì Đức Phật là bậc gì? Thần thông công đức, phúc trí nhị nghiêm, đầy đủ thoát tục khác tục. Cho nên những việc làm của ngài, hàng phàm phu chúng ta không thể dùng trí phàm phu mà có thể đo lường, biết được những việc làm của Phật. Thần thông công đức trí tuệ của Phật, hàng phàm phu chúng ta thì không thể nào đo lường, tính đếm và biết hết được. Cho nên mới nói một câu chung nhất rồi. Ngài gọi một câu gì? Lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Thì trên đầu vị đó thì tóc tự nhiên biến mất, râu tự nhiên cũng gì biến mất, mà cái bộ quần áo này xanh đỏ tím vàng trắng ngà trắng đục vân vân đó, hoặc là trứng cáo trứng cỏ vân vân gì đó, đúng không, đều tự nhiên biến mất, mà ở trên mình đắp bộ cà sa, bộ y cà sa đắp sẵn ở trên mình rồi. Vậy đây cũng gì cũng có thể xảy ra. Vì sao? Vì những vị mà được như thế đó chính là toàn là những vị pháp thân đại sĩ thì hiện ra ở thế gian này để hộ trì chính pháp cho Đức Phật. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì sao Phật lại thọ ký cho gì các hàng thanh văn tỷ khiêu và tỷ khiêu ni? Đức Phật nói vì các vị đó đều là pháp thân đại sĩ, vì hộ trì chính pháp của ta cho nên thì hiện là thanh văn thừa, thì hiện ở trong gì bậc nhị thừa thanh văn. Nhưng thực tế các vị đó không phải là hàng thanh văn nhị thừa mà đều là gì pháp thân đại sĩ Bồ Tát đã từng thân cận vô lượng vô biên hằng hà sa số các đức Phật thời quá khứ rồi. Nay lại tiếp tục gần gũi thân cận gì? Thân cận Đức Phật Thích Ca. Để hộ trì tạng pháp cho giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói gì? Một Phật xuất thế, ngàn ngàn vạn vạn các Đức Phật gì? Thậm chí là vô lượng vô biên các Đức Phật gì? Hộ trì vậy. Các ngài dùng rất nhiều phương tiện, dùng rất nhiều gì thân hình ở tướng mạo, tùy theo điều kiện hoàn cảnh thời gian, các ngài đến để hộ trì chính pháp của Đức Phật đấy vậy. Gọi là một vị Phật thành Phật thì có gì ngàn vạn vị Phật khác gì đi đến để hộ trì cho Đức Phật đấy vậy. Nhấn đến vô lượng vô biên các Đức Phật khác đến để hộ trì cho Đức Phật đấy vậy. Đây là thường pháp của chư Phật. Như ở trong kinh Pháp Hoa nói thì chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được hết thôi. Còn hàng Bồ Tát thì còn là không biết được. Hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ như Di Lặc Bồ Tát, như Quan Thế Bồ Tát còn là không biết được, mà chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được. Đây gọi là thường pháp của chư Phật. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, mới biết được, mới thấu được, mới tỏ được, mới ngộ được và mới thông suốt được thôi. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói một câu tóm lại này, chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được. Ngoài ra, từ hàng nhất sinh bổ xứ Bồ Tát trở xuống đều không hay, không biết được vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng việc tu tập ở trong cửa Phật thực sự nói dễ thì không phải là dễ, nói khó cũng chẳng phải là khó. Khó đối với người gì? Chúng ta không biết sống với bản tâm, không biết gì, không biết luôn luôn đề khởi tâm niệm Phật, mà cứ chạy theo gì cái ác niệm trong ngoài, cho nên mới tạo thành gì, tạo thành những cấu nghiệp sinh tử vậy. Nay đại chúng nhờ vào giáo pháp tam thời hệ niệm Phật sự, tức là nhờ vào gì, vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn thứ 25 này, chúng ta nhớ nhé, pháp hội Quán Âm tam thời hệ niệm này là chúng ta đang thực hành và tu tập một phẩm trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó chính là phẩm phổ môn thứ 25. Phẩm này Đức Phật Thích Ca thì dành chọn cái thời gian để nói về công đức hồng danh, hạnh nguyện, thần thông vân vân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài chính là một vị cổ Phật. Ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Nhưng vì thương tưởng chúng sinh đau khổ khắp trong mười phương thế giới, cho nên ngài không nhập Niết Bàn, mà ngài thị hiện nơi đâu có chúng sinh khổ, nơi đó có đại sĩ Quán Âm. Ngài không chỉ thị hiện ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thị giả ở bên tay trái Đức Phật A Di Đà, mà còn thị hiện gì ở khắp mười phương thế giới. Ngài không chỉ thị hiện ở cõi Tịnh Độ, mà còn thị hiện ở cả cõi gì, cõi Uế Độ, các quý vị. Thế giới Sa Bà chúng ta là một ví dụ, đó là cõi Uế Độ. Tây Phương Cực Lạc là một ví dụ, đó là cõi gì? Tịnh độ. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài là một vị gì? Đại Bồ Tát. Một vị Thượng Thù Bồ Tát, một vị Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát, theo như trong Kinh Bi Hoa, Kinh Bi Hoa gì? Đức Phật A Di Đà thọ ký cho rồi, trải qua vô lượng vô biên hằng hà sa số, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả tư, bất khả nghì, A Tăng kỳ kiếp đó. Về sau, Đức Phật A Di Đà, Ngài cũng thị hiện gì? Nhập Niết Bàn. Nhưng khi Ngài vừa nhập Niết Bàn, trong một khoảng sát na, không á, xa một khoảng sát na, tức là cái Đức Phật nhập Niết Bàn á, Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn một cái thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liền là thành Phật ngay. Chỉ trong á, một khoảng sát na rất ngắn như vậy, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đức Phật A Di Đà vừa thực hiện nhập Niết Bàn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liền thành Phật. Tuổi thọ của Đức Phật Quán Âm ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới á, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật á, thì cũng đồng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, và trải qua vô lượng vô biên kiếp như vậy á, Đức Phật Quán Thế Âm lúc đó thì cũng thực hiện nhập Niết Bàn, và trong khoảng thì sát na ngắn ấy, Đức Đại Thế Chí thì lại kế tiếp thành Phật, cứ tuần tự kế tiếp thọ ký chuyển cho nhau như vậy cho đến vô cùng vô tận. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ không có Phật, tức là gì? Lúc nào cũng gì cũng có Phật, thành Phật ở thế giới đó, lúc nào cũng có gì ba thân, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chứ còn ở thế giới Sa Bà chúng ta này, cách đây trên 2.500 năm về trước thì có gì? Có pháp thân Phật ở Thích Ca, thì đương nhiên pháp thân thì biến mãn mười phương rồi. Có báo thân và ứng hóa thân của Đức Phật ở Thích Ca, đương nhiên Ngài thì hiện 80 năm trụ thế. 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, cộng lại thì 79 năm, nếu tính cả tuổi âm lịch, mình tính là tuổi mụ đó các vị, là gì? Là 80 năm, tức là 80 tuổi. Đức Phật Thích Ca thì hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Và từ đó cho đến nay, thế giới này chỉ còn là pháp thân Phật Thích Ca thôi. Còn báo thân và ứng hóa thân, chúng ta phàm phu không biết đó, có nhân duyên để gặp hay không. Phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn, không biết chúng ta có gì, đủ nhân duyên để gặp gì? Báo thân và ứng hóa thân của Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà chúng ta trong giai đoạn này hay không? Vì các ngài có thể hiện, các ngài cũng ẩn. Bao giờ các ngài chuẩn bị viên tịch, các ngài nếu vì phương tiện nói ra cho chúng sinh biết thì nói xong ngài đã tịch luôn mất rồi. Còn bình thường ngày hành đạo giống như một vị sư bình thường, bình thường thôi. Ngày giống như vị sư bình thường. Ví dụ như là ngày Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ở thời nhà Tùy ở bên Trung Quốc. Đó chính là gì? Hóa thân của Đức Thích Ca Mâu Ni vậy. Và Việt Nam chúng ta thời nhà Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Và Nhị Tổ Pháp Loa, Tam Tổ Huyền Quang chính là gì? Hóa thân của Ngài A Nan và Ngài Ca Diếp vậy. Chúng ta thấy. Nhưng mà khi các ngài trụ thế, có ai biết Ngài chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca đâu, chính là hóa thân của A Nan và Ca Diếp đâu. Sau này các ngài viên tịch đi rồi, bằng cách này hoặc cách khác, chúng sinh nhân gian hậu học chúng ta, tăng ni Phật tử hậu học chúng ta mới biết được các ngài chính là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, hóa thân của hai vị đại đệ tử A Nan và Ca Diếp. Một vị thì hành hạnh đầu đà đệ nhất, đó chính là Maha Ca Diếp trước đây, và chính là gì? Nhị Tổ Pháp Loa. Một vị gọi là đa văn bậc nhất, đó chính là tôn giả A Nan trước đây, và nay chính là gì? Là Trạng Nguyên, khi chưa xuất gia và trở thành gì? Một bậc xuất gia long tượng xuất chúng ở trong hàng ngàn ngàn đệ tử của sơ tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó chính là Tam Tổ Huyền Quang. Thi đỗ Trạng Nguyên nhưng mà không muốn làm quan. Liền dâng biểu xin đã xuất gia. Và được vua Trần Anh Tông đồng ý. Và Ngài Huyền Quang xuất gia theo gì? Theo học đạo theo sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Sau này được kế thừa ngôi tổ vị là được gọi là Tam Tổ Huyền Quang. Chúng ta thấy các ngài dẫu có thể hiện những các ngài dù có thể hiện nhưng các ngài kín lắm, chúng ta thì phàm phu không biết được. Mà khi chúng ta biết được thì các ngài liền là nhập niết bàn ngay. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta bây giờ đại đa số là phàm phu, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sức tu thì ít, lòng tham sân si thì nhiều. Kể cả chúng tôi cũng vậy thôi, không nói ai xa. Tham sân si chúng tôi thì nhiều hơn là cái sức tu bây giờ. Cho nên các vị thấy thế này tôi mới khổ. Tham sân si nhiều thì chúng tôi mới còn khổ thế này đấy. Không có bây giờ chúng tôi ngồi trên ban thờ ăn chuối ăn oản rồi. hoặc là thành thánh tăng, thành Bồ Tát đó. Đi khắp mười phương để giáo hóa độ sinh rồi. Đâu có phải ngồi đây đầu tắt mặt tối làm lụng quanh năm. Mà đôi khi còn bị xã hội người ta chửi cho nữa. Thậm chí là có khi bị chính đồng đạo của mình chửi cho nữa đó. Các cụ chúng ta thường nghe thấy nói câu để làm chùa tô tượng đúc chuông. Ba công đức ấy thập vương nên làm. Mình không làm á thì họ cũng chửi. Xuất ra mà để cho chùa siêu tượng nát, họ chửi cho. Dân làng chửi cho. Thậm chí là đồng tu cũng gì? Cũng chửi cho. Đi tu vào ngôi chùa đổ nát tượng Lở Long mà không sơn không phết lại được, không tôn tạo lại được á, họ chửi cho, họ quay cho trả ra cái gì. Nhưng xây dựng ấy, nhiều xây dựng to, xây dựng tốt, xây dựng đẹp, xây dựng hơn họ thì họ gì, họ cũng gì cơ hiểm cho. Cho nên khó chịu lắm các quý vị đó. Cho nên không đơn giản một chút nào đâu. Đầu tắt mặt tối, thậm chí còn làm hơn các quý vị tại gia nhiều chứ. Các vị nghĩ ở ngoài đời các vị xây một ngôi nhà, hai ngôi nhà của mình, ba ngôi nhà của mình đó là gì? Xây được một, hai đến ba ngôi nhà đó là khủng khiếp lắm rồi. Xây ngôi nhà gọi là được khoảng 100 m², 200 m², 300 m² đó gọi là gì? Là biệt thự rồi. 500 m² gọi là biệt phủ rồi, nó khủng khiếp lắm rồi. Đúng không? Nhưng chúng tôi xây ngôi chùa nhỏ cũng phải gì? Không phải vài nghìn để mét vuông kiểu thế. Đầu tắt mặt tối bận bịu lắm chứ. Cũng phải dành nhiều tâm huyết lắm chứ. Bỏ nhiều công sức ra lắm chứ. Sức người thì ai chẳng như ai. Nhưng tâm nguyện thì có khác đấy. Sức người thì ai cũng như ai. Nhưng tâm nguyện thì có khác. Vì sao chúng tôi lại nói như thế? Vì chúng tôi nghĩ rằng một ngôi chùa được dựng nên giống như lời cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hơn chục năm trước khi Ngài đi dự một cái lễ khởi công động thổ cái chùa hang ở tỉnh Thái Nguyên. Ngài nói rằng một ngôi chùa được dựng lên. Thì đảng, nhà nước, chính phủ của chúng ta sẽ giảm bớt đi một ngôi nhà tù. Chúng ta thấy không? Một ngôi chùa được dựng lên đúng nghĩa để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, phản tỉnh hướng thiện cho nhân loại, cho chúng sinh, cho xã hội, cho đất nước. Đồng nghĩa là gì? Một nhà tù gì? Sẽ biến mất đi, hoặc không được, không phải xây dựng lên. Câu nói rất nổi tiếng và rất hay. Các vị biết chính vì câu nói này của Cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu cho nên các vị thấy trong tất cả các ngôi chùa của thầy trụ trì 8-9 ngôi chùa, các vị có thấy thầy có bức ảnh nào chụp với các nguyên thủ quốc gia không? Ngoài cái bức ảnh thầy chụp với Cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, vì thầy ngồi với cụ, nói chuyện với cụ mấy lần ở tư gia của cụ, cũng như ở một vài nơi. Cụ nghỉ hưu rồi, nhưng mà cụ thì mỗi một ngày cụ phải đọc 100 trang sách trước khi cụ mất mấy năm trước. Chúng tôi đến thăm cụ, tuổi cụ cao, nhưng cụ bảo mỗi một ngày tôi phải đọc 100 trang sách thế. Nếu một ngày không đọc được 100 trang sách thì nó thiếu đi cái món ăn tinh thần, khó chịu lắm. 100 trang sách ấy ít nhất phải có vài chục trang là gì? Là sách Phật. Chúng ta thấy không? Cho nên cụ mới tâm huyết như thế, mới phát biểu trước lãnh đạo tăng ni tín đồ Phật tử và nhân dân ở cái lần đi động thổ khởi công cái chùa hang ở Thái Nguyên. Cụ nói một ngôi chùa được xây dựng thì nhà nước, đồng nghĩa với việc nhà nước không phải xây một ngôi nhà tù. Rất hay. Một vị tổng bí thư, một vị lãnh đạo cao nhất của đảng, nhà nước, chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta phát biểu như thế, quý lắm chứ, trân trọng lắm chứ. Cho nên các vị thấy, chúng tôi ngồi về chụp ảnh với cũng khá nhiều các vị nguyên thủ, ít nhất cũng 5-7 vị rồi. Nhưng các vị thấy đến tất cả những ngôi chùa của tôi có bao giờ thấy tôi treo một bức ảnh nào của các vị không? Không. Duy nhất một bức ảnh mà mấy năm trước cái hội thảo khoa học của quốc gia ở tại chùa Khai Nguyên này, anh em huynh đệ Đại Hòa Thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn Phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bố thí cho đi đến để thỉnh cụ hoan hỷ quang lâm tới dự cái hội thảo quốc gia. Vì cụ có bài viết, cũng có bài viết trong hai lần hội thảo khoa học quốc gia tại chùa Khai Nguyên và lần hội thảo khoa học quốc gia về ban của ban giám tử trung ương ở tại Lào Cai, cụ đều có gửi bài viết. Đây, đến mời cụ, trân trọng đến mời cụ đến tham dự, nhưng cụ nhận lời, nhưng mà vì cái tuổi cao sức yếu cho nên là không tới dự được trực tiếp. Cho nên thì anh em nó chụp cái bức ảnh đó, chúng tôi với tiếp xúc với cụ sau đấy, anh em nó gửi lên nó bảo là thầy phải treo cái bức ảnh này. Các vị nguyên thủ khác đang chức đang quyền như thế nào đó thầy không treo thì thôi, nhưng mà với cụ thầy phải treo. Anh em nói là với cụ thầy phải treo. Bảo vì sao? Vì cụ có một câu nói chưa bao giờ mà một vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lại nói một cái câu tâm huyết giữa Phật giáo và dân tộc như thế. Một ngôi chùa được xây dựng lên thì đồng nghĩa một ngôi nhà tù gì? Không phải xây dựng nữa. Cho nên đây chính là gì? Là có thể nói là ý chỉ, là thánh chỉ của một vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đối với Phật giáo và dân tộc, đối với sự nghiệp cách mạng, chính trị của quốc gia. Cho nên anh em nói là thầy phải treo. Chứ còn thực sự nói các quý vị, tôi cũng chụp khá nhiều ảnh với các quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng có, Chủ tịch nước có, Chủ tịch Quốc hội cũng có rồi, Bộ trưởng này nọ cũng có luôn, nhưng mà các vị thấy có treo đâu, không treo cái nào. Một số chùa thì các quý thầy cứ chụp để treo đầy ra ở vòng khách, thậm chí treo ra chỗ nào cho mọi người nhìn thấy nhiều nhất, nhưng mà không, tôi tuyệt nhiên không treo. Thậm chí người ta rửa mang đến cho tôi cất vào trong tủ, tôi cũng rất là trân trọng, nhưng mà cất vào trong tủ không treo. Cho nên chúng ta thấy rằng thôi, có những điều nó cũng tùy theo cái sở thích của mỗi người. Không phải là ai cũng thích cái gì cũng thích phô ra. Có người thì thích giấu đi, có người thì thích phô ra. Tôi cũng chẳng thể trách ai, mà cũng chẳng thể tán dương khen người ai trong cái việc đó. Cái này cũng chỉ là cái sở thích và cái suy nghĩ riêng cá nhân của mỗi người mà thôi, cũng chẳng ăn thưởng ăn phạt gì chỗ này đâu. Đấy, trở lại bài đang nói gì. Nay đại chúng nhờ vào giáo pháp tam thời hệ niệm Phật sự thù thắng này, cầu nguyện là việc chi tất sẽ thành tựu. Tức là chúng ta thì nương vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phổ môn thứ 25, một bộ kinh được gọi là vua của các kinh. Sau này nếu đủ duyên, thầy sẽ giảng kinh Pháp Hoa cho chúng ta nghe, hay lắm các quý vị. Đức Phật nói là kinh Pháp Hoa là vua của các kinh mà. Dẫu cho ai chỉ được gì? Tất cả tam tạng, thánh điển 12 bộ kinh. Nhưng nếu chưa chỉ kinh Pháp Hoa, chưa thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì chưa thể gọi là gì? Là viên mãn vậy. Chưa thể gọi là đầy đủ vậy. Chưa thể gọi là thành tựu vậy. Giống như người đào giếng ở trên đồi cao, đào hoài, đào bao giờ thấy gì? Đến đất ướt, đất bùn, và vị đó biết rằng gì? Chuẩn bị có nước rồi vậy. Và Đức Phật nói tương tự như vậy. Người trì tất cả các bộ kinh giống như gì? Đang đào giếng ở trên đồi cao, trì đến kinh Pháp Hoa, tức là thọ trì đọc tụng nghe giảng và tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là gì? Đã đào gì? Đào giếng đã tới gì? Tới đất ướt, đất bùn, biết chắc là gần tới nước rồi vậy. Tức là ý Đức Phật nói rằng đến giai đoạn mà thọ trì đọc tụng tu tập theo kinh Pháp Hoa, tức là giai đoạn đó, giai đoạn chúng ta đi chuẩn bị thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, tức là chuẩn bị thành Phật rồi vậy. Chúng ta thấy ngài Vinh Minh Diên Thọ đại sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, ngài thường tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật. Và sau này khi mà ngài viên tịch, mọi người mới biết ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Đó chính là Lục Tổ Tịnh Độ Tông Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư vậy, tức là tổ thứ 6 của Tông Tịnh Độ Phật Giáo Trung Hoa, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư. Và ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà, chính là cái ngày sinh của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư đó các quý vị. Đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng bộ kinh Như Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ đại kinh, là vua của các kinh. Đức Phật nói trong kinh, giấu người đội cỏ khô, đi vào trong ấy, lò lửa, cỏ khô kia không cháy, không có gì là khó. Nếu ở thời mạt pháp mà có ai tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó mới là việc khó. Nếu có người lấy tay gom nắm cả đại thiên ném xa ra cõi khác, đó không phải việc khó. Nếu có người chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, đó mới là việc khó. Các quý vị thấy không? Mà nay chúng ta gì? Nay chúng ta dẫu chưa được chỉ hết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng chúng ta đang gì? Đang thọ trì đọc tụng phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lấy phẩm phổ môn thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa để làm pháp tu tam thời hệ niệm Phật sự. Tức là pháp hội Quán Âm tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập này. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, ở Việt Nam chúng ta Phật giáo du nhập trên dưới 2000 năm nay. Phải nói với các quý vị gì? Rất rất ít người gọi là nói nôm na như thế, nôm na cho chúng ta dễ hiểu thì có máu liều có máu liều để làm gì? Để rút ra từ một phẩm kinh của Đức Phật nói để soạn tập thành một gì, một pháp tu tam thời hệ niệm như thế này. Vì trước đây chúng ta thấy các tổ chúng ta không phải là không giỏi, các tổ chúng ta rất giỏi, nhưng các cụ thường là thôi cứ y giáo phụng hành, Phật dạy như thế nào thì cứ thế mà tu, cứ thế mà đọc, cứ thế mà tụng. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật cứ như thế tàng đi như vậy. Nhưng các vị thấy khi chúng tôi soạn ra cái bộ Quán Âm tam thể niệm pháp sự toàn tập này và tổ chức pháp hội Quán Âm tam thể niệm, chúng tôi nghĩ rằng mình phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn ngu si tâm tối, công đức không có, phúc báo mỏng manh, thì chỉ mong có khoảng 500 người đến 1000 người tham dự pháp hội đã là thành công rực rỡ rồi. Vì trước đây mọi người thích tu gì? Pháp hội Trung Phong tam thể niệm của ngài Trung Phong Quốc sư, ngài Trung Phong Minh Bổn hay là Trung Phong Quốc sư, đó chính là gì? Là một vị cổ Phật tái lai các quý vị nhé. Cho nên pháp hội Trung Phong tam thể niệm này là cửu pháp giới chúng sinh đồng quy tụ để hộ trì chính pháp, tán dương khen ngợi, cùng nhau tu tập trên trì hàng Bồ Tát gì nhất sinh bổ xứ, dưới cho đến gì A Tỳ địa ngục đều vân tập để cộng tu. Cho nên chúng ta tu theo hội quán Trung Phong tam thể niệm này, chúng ta thấy rất là hoan hỷ, thấy rất là an lạc, thấy rất là hạnh phúc, nói theo cái từ thế gian này một chút cho nó chúng ta dễ hiểu ha. Thấy an lạc, thấy hoan hỷ, thấy hạnh phúc khi chúng ta tu tập pháp hội trung phong tam thể niệm, vì pháp đó là gì? Được một vị cổ Phật nương vào bộ kinh gì? Phật thuyết A Di Đà kinh, do chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra để soạn tập thành pháp hội trung phong tam thể niệm ấy, lấy tên của vị thiền sư trung phong Minh Bổn ở núi Đông Thiên Mục Sơn đó. Mà bây giờ Đông Thiên Mục Sơn bên Trung Quốc vẫn là một gì? Một tổ đình gì? Một nơi tu tập nổi tiếng của tăng ni Phật tử ở Trung Quốc đại lục bây giờ. Đạo tràng của ngài Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư. Một vị cổ Phật tái lai, vì thương xót chúng sinh mà thể hiện ra ở thế giới này. Thể hiện là một vị thiền sư, một vị kiêm tu gì, thiền tịnh ở song tu. Và ngài viết ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập đó, để cho chúng ta tu tập âm siêu dương thái. Cho nên tu theo pháp hội đấy hoan hỷ lắm, an lạc lắm, hạnh phúc lắm. Và chúng tôi cũng muốn là đem đóng góp một chút cái công sức tâm nguyện nho nhỏ của mình vào trong cái ngôi nhà chung của Phật giáo. Cho nên năm vóc siêng năng, nhất tâm niệm Phật để cầu Phật gia hộ, khai tâm khai trí cho. Cho nên soạn ra cái bộ gì? Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này không phải là do gì? Do công đức trí tuệ của chúng tôi mà có, mà đều nhờ vào gì? Nhờ vào sự gia trì của chư Phật. Mỗi lúc ngồi vào bàn làm việc, đánh máy đều là gì? Chắp tay nhất tâm lễ Phật, niệm Phật và cầu Phật gia hộ, chứng minh, khai tâm, khai trí cho. Lời lời, chữ chữ, câu câu đều là nhờ chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho, chứ chẳng phải là cái trí tuệ gì ngu si mông muội dốt nát của con mà thành, mà chính là của chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí mở bảo cho vậy. Cho nên nhưng mà nghĩ rằng mình phúc mỏng nghiệp dày, tôi soạn ra chỉ mong được 500 đến 1.000 Phật tử tham dự pháp hội Quán Âm là gì? Là hoan hỷ, vui mừng, hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ai ngờ đâu, chư Phật Bồ Tát đã thương tình, mở ra lần đầu tiên cũng là 5-7 ngàn người. Có những pháp hội đầu năm 14-15 ngàn người, cái khi mà chưa Covid các quý vị. Năm 2016-17, pháp hội đầu năm đến 12-15 ngàn người tham dự pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm. Và họ đại đa số họ nói là cũng thì hoan hỷ, an lạc và hạnh phúc. Xét đi xét lại, chẳng phải là công đức trí tuệ phúc báo của bản thân mình, mà đấy là sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói riêng và mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát hiền thánh tăng thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần nói gì? Nói chung. Cho nên ở đây mới nói nay đại chúng nhờ vào giáo pháp tam thời hệ niệm Phật sự, tích nhân thủ thắng, cầu nguyện việc chi đều sẽ thành tựu. Và bài giảng lần sau, ngày mai thì thầy có công việc Phật sự, thì chắc là chúng ta nghỉ ngày mai, ngày kia thì giả. Thì chúng thầy sẽ nói cầu nguyện là việc chi đều được thành tựu. Thầy đem gọi là nêu lên một số những sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị của một số thiện nam tín nữ, cư sĩ tín đồ Phật tử tham dự pháp hội Quán Âm, họ cầu được ước thấy, hoặc là cầu nguyện việc chi đều được thành tựu. Chúng ta đón xem vào gì? Vào buổi giảng sau. Hôm nay chúng ta nghỉ đây. A Di Đà Phật.